tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến câu 52. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng, "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng, con phải lo công việc của cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Kính Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Tuy việc tôn kính thánh gia đã có từ lâu đời, nhưng việc cử hành thánh lễ này mới chỉ được bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 17 tại Canada do một giám mục gốc Pháp thuộc Hội Thừa Sai Paris. Dần dần lòng sùng kính thánh Gia Thất lan rộng. Đến năm 1920, lễ thánh gia mới chính thức được đưa vào trong sách lễ Roma và chính thức được cử hành rộng rãi khắp hoàn cầu. Như vậy, chắc hẳn giáo hội muốn nhờ việc cử hành này mà các gia đình Kitô hữu có thể suy niệm, bắt chước các nhân đức của các thành phần thánh thiện trong gia đình Nazareth. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình có cơ hội gặp gỡ nhau, cảm ơn công lao của Đấng sinh thành. Và nhất là, nhờ đó mọi người trong gia đình thêm gắn bó với nhau hơn. Câu chuyện của bài tin mừng hôm nay là trình thuật duy nhất trong các sách tin mừng, nói về việc gia đình Đức Giêsu lên đền thờ Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Đây là câu chuyện cho thấy, người Do Thái rất coi trọng việc hướng dẫn con cái theo truyền thống tôn giáo của dân tộc Israel, đúng như những gì luật Mô-xê đã truyền dạy. Trình thuật cho biết, năm đó Đức Giêsu lên 12 tuổi. Đây được coi là độ tuổi bắt đầu được tham gia vào các sinh hoạt chính thức của đền thờ. Chúng ta thấy rõ điều đó khi bài tin mừng nhắc đến chi tiết hài nhi Giêsu ngồi giữa các bậc thầy Do Thái, vừa lắng nghe vừa đặt vấn đề với họ. Câu trả lời của Đức Giêsu với mẹ người: "Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" là một lời khẳng định về địa vị con Thiên Chúa của người, và người có trách nhiệm phải làm theo thánh ý của Chúa Cha, trước cả những trách nhiệm với gia đình tự nhiên của người. Chúng ta đang cử hành mùa Giáng sinh, mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong bối cảnh ấy, giáo hội cho chúng ta cử hành lễ kính thánh gia, hầu giúp chúng ta nối kết mầu nhiệm nhập thể với đời sống gia đình. Có tác giả kia đã nói, Thiên Chúa đã chẳng làm gì mà không có gia đình. Đức Giêsu dẫu là con Thiên Chúa, nhưng cũng như bao nhiêu con người khác, đã chọn sinh ra trong một gia đình có cha, có mẹ. Người đã lớn lên trong một gia đình và học cách trở thành một con người thật sự. Cũng từ chính trong một gia đình, người hiểu hết được những khó khăn, vất vả, lao nhọc trong đời sống gia đình. Và như thế, người có thể thánh hóa gia đình nhân loại. Có nhiều người trong chúng ta cho rằng gia đình Nazareth là một gia đình mẫu mực vì có Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, ba đấng thánh, nên phải là một gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc. Nếu hiểu theo nghĩa tổng thể thì điều đó có thể đúng. Nhưng nếu đi vào từng chi tiết, chúng ta sẽ thấy gia đình thánh này cũng trải qua những thăng trầm như biết bao nhiêu gia đình nhân loại khác, mà điều đầu tiên đó là sự khó nghèo. Gia đình thánh này đã có những trục trặc ngay từ những ngày đầu tiên. Khi Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Thánh Giuse đã không hiểu được điều ấy nên đã định tâm từ bỏ cách kín đáo. Vượt qua được thử thách thứ nhất, Đức Maria và Thánh Giuse đã vấp phải thử thách thứ hai, đó là cuộc kiểm tra dân số theo lệnh của Hoàng đế Augusto. Và điều khó khăn là ai nấy phải trở về quê quán để khai nhân khẩu. Đó là lý do khiến Đức Maria phải hạ sinh hài nhi Giêsu trong hang đá, ngoài đồng vắng giữa đêm khuya. Chưa hết, cuộc chạy trốn sự lùng bắt của vua Herode khiến cả ba vị thánh phải chạy trốn sang Ai Cập, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy những cuộc chống đối bắt đầu dấy lên, chống lại uy quyền của Thiên Chúa. Và như bài tin mừng hôm nay thuật lại, hai ông bà đã lạc mất người con yêu dấu khi hành hương đền thờ Jerusalem trong dịp đại lễ. Và chắc chắn còn rất nhiều biến cố khó khăn thử thách khác nữa mà các ngài gặp phải, xem ra nhiều hơn một gia đình bình thường. Tuy nhiên, trong tất cả mọi biến cố ấy, các ngài vẫn luôn đặt mình dưới bàn tay dẫn dắt của Thiên Chúa. Các ngài trở thành mẫu mực cho các gia đình trong đời sống đức tin và trong niềm hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Việt Nam chúng ta đã trải qua 5 mục vụ về gia đình 2018. Trong đó, Giáo hội Việt Nam tập trung vào chủ đề chính là đồng hành cùng các gia đình trẻ. Năm nay, Giáo hội Việt Nam tiếp tục bước vào năm mục vụ gia đình với chủ đề đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Đây là những dấu hiệu cho thấy Giáo hội Hoàn Vũ nói chung và Giáo hội Việt Nam nói riêng đang rất quan tâm tới các gia đình, nhất là các gia đình trẻ và các gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Cũng cần phải nhắc lại rằng, năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco đã công bố tông huấn Niềm vui tình yêu, trong đó nhấn mạnh đến ơn gọi, sứ mạng của gia đình trong thế giới hiện đại và việc tái hội nhập những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt vào đời sống của giáo hội, nhất là những gia đình đã đổ vỡ, ly dị và sau đó tái hôn dân sự. Giáo hội mong muốn các gia đình này có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình, tái hội nhập cách trọn vẹn vào đời sống của giáo hội. Hơn nữa, đầu năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco cũng mới công bố tông huấn Vui mừng và hân hoan, nói về lời mời gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Trong đó tông huấn nhắc lại, tất cả mọi người đều được mời gọi nên thánh trong bối cảnh điều kiện sống của mình. Gia đình Nazareth được gọi là thánh gia, là gương mẫu cho mọi gia đình tín hữu, vì gia đình đó đã chu toàn được những nghĩa vụ quan trọng của đời sống gia đình, trong tương quan với Thiên Chúa và tương quan với tha nhân. Chúng ta hãy nhìn vào đời sống của thánh gia thất và rút ra những tiêu chí căn bản cho một gia đình công giáo tốt.